kéo im lâu thì kéo nắm đầu thì dập lưng dập yên vừa hất lên vừa hất lên vừa buông ngóc lên nắm quấn nữa đâu có thấy ngồi rồi mình nói được.
Cứ thầy thầy dùng những hình ảnh đó thầy, nhưng mà về điểm quang thì nó như thế nào thầy? Đó là thầy dùng hình ảnh thông thường cho tụi con dùng.
Điểm quang là cũng nắm đầu vậy. Nắm đầu mấy người thường đâu có thấy.
Ví dụ như lúc đó một con người mà mở quệ hoặc là xuất hồn thì ta thấy cái điểm quang làm việc như thế nào
vậy?
Làm việc như thế nào vậy? Theo hình ảnh hay theo điểm quang?
Theo điểm quang. Mình cũng nắm kéo đi vậy. Lôi nó ra khỏi ngục tù. Thấy trời nói vừa nói vừa ngâm kéo đưa lên thả đi nói kéo làm cứ như tía cho bông vậy. Cho nên như thấy nói để rồi cái tôi cũng liền nhào ra một cái cái theo dõi một hồi cái lại lên y sức ngon rồi mà lên. Cháu chú ít lần là anh nói chuyện là ăn bà xã, rồi cái bà xã tức phải học nữa, nói nữa, bắt hai người tu. Cái túi cũng chín,
cái tu. Thầy hồi đó thầy tu rồi cũng đổ cái tu, nhưng rồi làm sao từ kia đó, từ qua kia đó, làm việc có điểm quan nghệ, đó là
thầy đi mình chơi. Nhờ ông Tư, ông Lập như vậy. Mình tới gặp ông Tư đã ngồi chơi uống nước mà cha hôm nay trời của nóng nực dữ đó bạn, thì là trời nóng nực dữ không có cái điểm mình có hương theo không nha, tùy theo cái trình độ. Còn nếu mình thích thờ phục cũng nói thật ăn ồn quá bạn, thấy cái điểm mình chạy chứ nha. Chú cha chỉ có mỗi từ ác không làm vậy đó. Mình theo mình học cái ý mình nha. Tôi mới làm chân chuyện cứ vậy hoài thì cái này mình phải ra nha. Coi thử mình nói nha. Rồi ông dạy khi mà ông dạy là ông bồi cái điểm nha. Còn mình còn cứng đầu cặp cho nó tức đỏ mặt lên thì ông non cái má vậy là vậy. Cái bài của tôi dặn ra thấy tùy theo trình độ nghe, có người nghe nó ố thằng cha này nó dốt thế mẹ, mà tại sao nhiều người ngồi xung quanh nó nghe, nó tụ điện nó nghe thế dạy nó vậy. Có nhiều người trí thức nghe, có nhiều cái câu tôi nói dốt chân tức nghe nó tức nó dội lên câu sau dạy liền. Cho nên nghe chừng nào là phải theo dõi tới hết con bằng đó. Nghe cái lòng lại nữa. Phải không? Mấy người mơ tù vậy đó. Ta làm việc có trật tự. Nghe. Rồi sau này nghe thét, nghe tới thấm nhừng mà nó tu tương đồng cái điện đó. Em sung sướng. Sau nó thấy cái, cái này rất tầm thường. Nó thấy cái bài này tầm thường nó đi rồi. Nó nhờ cái đó dẫn nó lên rồi. Bài này tôi nghe tôi thầm được thuộc lòng hết rồi. Tôi có thể làm ra một cái bài như vậy là trình độ nó tiến tới. Rồi gặp những bài khác cũng câu đầu. Cũng có thể. Chính như ông này. Bài ra nghe thì anh về anh cũng con bài liền. Tới tôi câu đầu anh rồi về. Yeah. Cũng làm bài nữa. Anh cũng nhiều chuyện lắm. Không chịu thua nó mới hay. Đó không? Chịu thua không hay. Anh gì không chịu thua rồi anh làm. Làm anh đỏ. Đỏ rồi tới tôi vứt một cái là anh tiêu. Anh này cũng vậy. không bao giờ chịu thua. Ra bài nó, nhưng mà đưa tôi đọc ra thì tôi cắt nghĩa thông, mà chính ảnh đọc cắt nghĩa không thông. Làm thì thấy hay vậy ha, nhưng mà làm rồi đưa tôi cắt nghĩa thì thông, mà y cắt nghĩa tôi nghe không bao giờ thông. Là nó không có chối nữa đó, nghĩa là cao hơn ly thì đủ ăn rồi. Vậy à, cao gì mấy cao mà thêm ly. Nó thấy ngon lắm, tôi làm như vậy, ông làm vậy tôi làm vậy, nhưng mà làm ăn cắt nghĩa. Anh kết nghĩa ra cái được tôi cắt. Những người tu hồi nào giờ không biết viết thơ, không biết làm bài thi, rồi tới cái ngày mà nó thanh nhẹ rồi nó viết thơ hay làm bài thi giỏi, nó mừng nữa. Không phải mừng, mừng tự nhiên buộc nó phải mừng, mừng mừng trong vui vui, mừng trong thâm thúy, rồi cứ làm tới mãi. Rồi trước đây làm biết bao nhiêu thế điện gió ra không sao, không sao được. Ráp chữ nghĩa mà không có ăn điểm gì hết. Bây giờ tôi mới qua mấy tháng rồi, thôi làm được. Được. Nhưng mà tôi giảng á, giảng chưa thật. Làm thì làm được, giảng chưa xong, tức cái mình làm mà giảng, giảng không thông. Đâu anh ta làm chính đi làm đó. Nhưng mà tôi giảng thông thì giảng không thông, tôi bảo đảm thì giảng không thông. Tự nhiên có cái câu chuyện đang dạy, cho nên cái quyền vi là quyền vi mắt phạm thấy sao có trình độ thầy phải từ tới nấu không được, chừng nào tôi mới có, chừng nào tôi mới được, nó đóng cửa từ từ tôi sẽ tới, tôi chẳng có thua ông đâu là sẽ tới. Nghe không? Nôn no, tôi chừng nào tôi mới tới được cái đó. Đóng cửa. Bước tôi vấp liệt. Không nôn được. Từ từ tôi sẽ tới. Tôi chẳng thua ông đâu. Phải nói câu đó. Dù bây giờ ông làm ông thượng đế, tôi cũng chẳng thua ông đâu. Ý chí. Nó mới đi được. Nó mới bỏ khởi. Ông mình sợ mình nói cho thiệt hợp. Thì thua. Không được. Không được. Bởi trên không muốn mình thôi. Nếu mà bên trên mà mình thua thì đâu có làm, đâu có thâu được đâu, đâu có thành tăng bộ. Không sao tương ứng được, mà điều khiển được. Thấy không? Người ta cần nó tiến tới, giỏi hơn cũng không sợ nữa. Người ta là cục trụ, người ta có thể điều khiển được. Tương ứng làm việc, ta mở đó làm việc được. Thấy không? Tâm tâm tương ứng. Hay lắm. Cái đó là thật sự học hỏi, thật sự học hành, thật sự vô lớp, thật sự dự thi. Trình độ không có xảo trá được. Anh viết gì viết, anh lưu lót, anh viết thấy văn chương hay, kêu anh cắt nghĩa không nói là trong đó điển anh thiếu. Trình độ bao nhiêu thì anh tự viết, mấy chục độ là biết rồi.
Thầy sẵn thầy nói về vấn đề thơ đó. Anh Tài làm thơ, anh giảng thôi. Có nhiều chỗ con không chịu. Chẳng hạn như hồi anh Tư dạy đó, con học sách Tư, con thấy anh Tư nói rất đúng. Là sóng á làm nên gió. Anh Tài này giảng là gió làm nên sóng mà con không chịu.
Sóng làm nên gió.
Sóng làm nên gió mà nói ngược lại thì con không chịu.
Cỏ sát. Nhưng mà anh phải biết giảng hai chiều. Gió làm nên sóng. Nào, tuyệt đối về trần tục. Còn đối sự thâm sâu, sống làm nhân do. Anh phải hát chiều. Thì cái lý nó mới thông. Nào, anh giảng một chiều được, cũng có thể được. Gió làm nên sống được. Mình thổi thì nước cũng cỡ gì. Nhưng mà, nó nước làm nên sống. Không có nước lấy gì chứ mình sống. Nước là sống cái gì, không có nước lấy gì chứng minh sống.
Mà nước là điểm, điểm là nước.
Mà gió thổi cái cây đâu có sống ha. Phải có nước mới thành sống. Nhưng mà nước là nó sống. Phải cách nghĩa hai chiều.
Thầy giảng cho con, bổ túc cho con cái này. Ngày hôm đó tự nhiên con viết này mà con hiểu chưa hết cái con viết. con nói sóng làm nên gió.
Ừ.
Thành ra mà gió là kinh.
Ừ.
Thành ra gió nhờ sóng mà có.
Ừ.
Mà kinh nhờ điểm mà nên.
Ừ.
Rồi con biết là tự con ngồi bí mình con.
Ừ, thì nó rõ ràng sao biết được.
Dạ.
Rõ ràng biết được.
Tại không, nhưng mà con muốn phát triển thêm nữa.
Ở kinh nhờ điểm mà nên.
Dạ, thì con
đúng
biết đó. Như vậy. Dạ.
Anh trong cơ thể anh bao nhiêu thần kinh mà không có điển thì đâu có làm việc đâu.
Nhưng mà
kinh nhờ điển mà không là đúng.
Nhưng mà cái bí của con đây là phải tới một cái giai đoạn nữa là kinh là gió, gió là kinh. Cái chỗ đó con không phải nó thành công, xin thầy mai bổ túc cho con cho nó.
Kinh là gió, gió là kinh được, bởi vì cái luồng điển nó chạy thì phải có sức mạnh. Mà sức mạnh nó tạo ra gió. Có gì đâu mà không biết. Mình nói ra mà không sao được.
Thiên liền.
Nó phải trước kia lê à. Đương nhiên nó phải chạy. Nhưng mà nước tạo ra sóng, nước tạo ra gió. Nước là điển, điển là nước. Thấy không?
Thành có nhiều khi nó bộc khởi.
Ừ.
Tới đó cái giúp con tao gặp thầy.
Ừ. Gặp cái nó mở ra rồi bữa sau nó không phải vậy nữa này, nó lại nữa.
Yeah.
Cho nên ông Thượng Đế già hàm. Già hàm lắm. Cho nên có nhiều người hồi trước cãi với ông Tư. Ông già là già hàm. Tức quá chừng nãy giờ tôi cãi thua ông. Ông là già hàm thiệt á. Tôi nói với ông vậy. Cứ làm già hàm thì ông nói câu tôi nói câu. Không. Câu nào tôi cũng thua ông hết rồi. Già hàm quá.
Phải nói mình lẻo mép.
Cho nên người ta xài trung ương. Xài tâm năng lực của vũ trụ, thành ra ta tiến hóa vô cùng. Mình xài như là tâm lý, lấy cái lý trong tâm mà diễn đạt dơ hạn. Có ta hướng thẳng về trung tâm càng không vũ trụ, gì mà không ra. Nghe không? Dễ quá. Giải là hòa, siêu đạt hòa, siêu đạt hòa. Cứ cái gì ngay cho trung tâm nó phóng lên cái siêu đạt hòa giải. À, còn nếu mà ở dưới nó phóng cao lên nữa thì cho nó một cái nữa. Cao hơn nữa thì cho nó một cái nữa. À.
Thế thưa thầy, khi mà cái sự mà tiến hóa về điểm quang của mình thì cái chu kỳ nó đi nó lại không, nhiều khi nó không được đi thẳng mà nó phải đi theo cái xích là vertical.
Ừ.
Rồi tới lúc
nó đi thấp
rồi một hồi á thì nó tới cái xích là horizontal.
Còn nếu mà người ta đi thẳng lên trên cao rồi đó thì hư không đại định là không có đi cái đó nữa, cái đó là duy này. À, còn đi lên hư không đại định thì đi thẳng thôi, không có đi cái điều đó nữa. Cõi dưới này phải tập đi á, đi như vậy rồi đi như vậy rồi đi như vậy. À, cho nên nhiều khi nó tới chỗ đó rồi cái hết. Bí, anh thấy thiệt hay nhưng mà bí.
Nhưng mà
cho cái bí nó mới tu. Nếu bí nó đâu tu. Bí cái nó dòm nó trợ. Hồi trước mình đâu có biết vụ này, bây giờ mình biết vụ này. Cũng như tu, bây giờ nó tu nữa. Trên cái bài toán của Thượng Đế là dẫn tiếng thôi, chứ không có bao giờ mà để mình bị kẹt. Mình chịu tiếng thì tới, không chịu tiếng thì đứng đó thôi. Biết mình đứng đó, mình tới đó là không tiếng nữa.
Thế nên lúc con cứ sợ là cứ đi cái xích là vertical, cái xích horizontal, nó cứ đi hoài vậy sao thầy?
Lên tới trên là hết, không có đi cái đó nữa.
Thì lên tới từng nào thì hết đó, từng niêm tiên hay tâm giới thì hết cái đó.
Vượt khỏi niết bàn.
Vượt khỏi niết bàn. Thì nó quay tròn như vậy là nó khác nữa không thầy? Đó, đó.
Với cái thơ mà viết cho cha đó. À, người coi chưa? Thấy sao? Thấy sao?
Con ngu quá mà thầy hỏi thế sao?
Anh nào anh cũng coi hết mà hỏi sao?
Con đem ra
à?
Con đem ra.
Không có thơ nào không có gây lộn hết. Có thơ nào cũng gây lộn hết. Gây lộn là một bài mở, gây lộn là bài mở hay vô cùng. Chữ nắp bét hết. Bồi đắp. người mà tu lâu thôi ngược nặng liền, không có trình độ không dám chửi câu đó. Kiến đâu à? Giúp tôi có máy cao à? Tiến vào cõi khổ, nghe không? Này Phật ơi, nghe không? Này bài toán đi mà. Tiến vào cõi khổ, đạp đổ nát bàn, giết thần Phật Tám, rõ mặt Ngọc Hoàng. Hay không? Người phàm nghe mệt ngực lắm ha. Rõ mặt Ngọc Hoàng, như thương vô tận, Phật ơi, Phật ơi. Nè đây, kính dân Ngọc Đế, sống trong cảnh khổ, tánh trần nát tan, vô danh Phật Tám, tâm vẫn sông an, vô cùng thiên hoa, cha ơi cha ơi. Vậy không mới thương chứ. Đã ra bài mà nó chết cha cha chữ rồi tiêu rồi, cuối ngày tiêu rồi. Giờ có ông mừng người lắm, kêu tụi nó tới hết.
Mày siêu diệu quá anh thầy
à, thấy không?
Siêu diệu quá anh thầy.
Có người thường mà ra cái này chắc thôi không thấy quỡ đâu.
Dạ, thơ làm ngày 15 tháng 8 năm 1980.
Đức Huệ Mạng Kim Cang Ngọc Đế quyền quy đánh mày đó, nói vậy cho biết. Nhưng mà là vẫn ngon lành mà ha. Tiến vào cõi khổ, đạp đổ nát bàn, giết thần Phật Tám, rõ mặt Ngọc Hoàng, như thương vô tận Phật à, Phật à. Ha? À.
Trời, anh đọc này con mừng cho thầy quá thầy.
Ở đây mình nè, sống trong cảnh khổ, tánh trần nát tan, vô danh Phật Tám, tâm vẫn sông an, vô cùng tiến hóa, cha ơi cha ơi. Vĩ kiệt. Chơi nữa đi. Nó thích thu ở chỗ đó, không có trình độ đưa cái đó vào nhào liền. Không có trình độ nhào à, chịu nói.
Hay quá.
Không có trình độ nhào liền à. Mà không được ngồi để suy nghĩ trả lời. Nắm viết là phải trả lời được. Ý thi mà. Nếu suy nghĩ để trả lời chết gì dữ lắm nó mới tâm thức. Nghĩa là một cú người ta đấm vô, bây giờ mình phải làm sao để hút cái cú đó và giải cú đó ra. À, giờ chị mới biết cái vụ đó.
Cái này giờ thầy đấm bằng chân xuôi thầy. Đấm bằng chân xuôi.
Vui lắm. Chừng một hai tháng nữa thì gỡ một cái nữa. Hôm trước mấy cái ha. Trả lời hết. Bốn câu.
Kim Thân Ngọc Đế. Bệnh Di Nam.
Không phải dễ. Một con gái dễ dám viết thơ cho tôi nói vậy. Đâu phải dám. Có làm sao. Người phàm không thấy cái trình độ. Không có thấy trình độ. Cười dữ lắm. Cười dữ lắm, cười con tao. Đây là thiệt được. Cười dữ lắm. Kêu cái đó là kêu hội dân em ta coi. Coi nó trả lời. Mấy thằng đó nghe, coi cũng nghe thấy mình. Phật là vô danh mà. Ha? Mà thượng đế nói là Phật Tám đâu có được. Sửa sai thật đấy. Phật vô danh. Hả? Thấy không? Còn nhiều chuyện vui nữa. Phật là vô danh, Phật đâu có gì. Không có gì hết. Hư không mà. Vô hình, vô tướng, vô
Danh.
Không biết trả lời của Vô Danh là bị đòn à. Bị đòn. Dữ lắm. Cái đó là trình tấu ở bên trên, rồi đem lên cho ở trên mấy người tu còn yếu phải học lại. Đừng có nói à, đừng có nói à, Ngọc Đế, bây giờ vị nào muốn chơi cứ biết đây rồi tôi cũng trả lời cho. À. Thiếu gì đứa nó biết thơ chữ thế là hòa lại hòa lại hòa lại hòa lại hòa thế thua dập sọng luôn. Hết rồi
chúng tôi lên núi Tây Ninh
viết thơ xuống nó hôm trước thằng nó chữ lưu bút viết lại thì tiêu rồi, bây giờ anh phải về núi tu lại. Hết rồi, có bao nhiêu thâu hết. Anh tưởng là anh độ tôi thâu hết. Dạ không thấy gặp nữa. Ngưng rồi. Vô núi lại rồi. Thời gian ra nữa. Chút nữa. Đủ loại người mà. Dám mở rộng cửa. Không đề cao giáo phái. Nha. Không kiểm soát. Ta vô nhà nó kiểm soát lương đảng ở đây. Không kiểm soát. Không sao hết. Cho nên bữa mà giải phóng bắt nó hồi nhân em đó. Tôi từ nào giờ tôi làm thì trách nhiệm mà lên giải phóng rồi đem lựu đạn ra sao đó không hồi em anh thấy không, tôi làm tôi chịu trách nhiệm bao nhiêu năm nay lũ nó đem được lựu đạn ra sao, nhưng mà tôi mở cửa nữa, bất cứ làm nghề gì thay kệ, Việt Minh cũng thay kệ mở cửa. Rồi ảnh có nói cái vụ đó, có nói, có thấy không? Mấy người đó nó nghe cả tuần, mấy tuần rồi, tôi đâu tôi biết mặt mấy người đó nữa. Thầy nó nói không biết ông này giảng cái gì. Chơi vậy, trong cái biên bản biên vậy là ở tù đó hả?
Đúng rồi, ở tù. Thầy hồi 74, thầy nói con muốn đọc xem mở trí, đọc cái Du Ký và Phong Thần.
Ừ.
Mãi 6 năm sau con mới đọc được cuốn Phong Thần.
Ừ.
Thì trong đó con thấy mấy thiên tiên như địa tiên đó. Mà trước khi mà ra giao tranh một cái trận phép cũng đều làm bài thơ đối nhau.
Đó,
mà
đó.
Đọc bài thơ thấy trình độ cao thấp nhau rồi.
Điển. Bây giờ chơi vậy này cũng điển. Không cao tay ấn thì giật ngã liền. Cũng cần phải đánh tóc mồ hôi liền.
Mà con đọc trong đó con thấy thường thường như là thơ của của ngài Văn Thù Sư Lợi chẳng hạn, hay là nó như tiếp dẫn của sư này kia đó. Thì mấy ông địa tiên thơ thua hết rồi, không phải là
không chịu nói. Yeah. Cũng như thơ của Phật Tế Công đó.
Yeah.
Giống như phơ thơ tôi vậy. Yeah. Tế Công.
Yeah.
Hay.
Thời ông Lục Tô Huệ Năng á. Nhưng mà Uổng là hồi thời đóng ra thơ mà không ai đáp lại
nữa. Đâu có trình độ.
Yeah.
Thì hồi đó nó không không có cái phương tiện giao thông. Cũng có nhiều người giỏi mà không có phương tiện giao thông.
Thầy cũng thấy có người
giờ ta gửi thơ rồi được. Thầy chơi vui. Thầy chơi thơ bể óc học báu chứ phải tầm thường đâu. Thấy vậy mà nặng lắm á.
Em bạn đạo chắc là gửi về thì còn làm thái, còn giúp tùm lum
hết. Hồi trước thì con gia đình vừa.
Anh giúp thơ thì con ta là bậc thơ, giúp chẳng gương anh đó
luôn. Anh này cũng
được.
Ngon lắm, làm ngon lắm, làm bài. Nhưng mà giờ bắt anh cách nghĩa là thua tương ly cứ vậy, ăn anh ly đủ rồi. Chạy đua ăn ly đủ rồi. Thành ra bây giờ anh thích thu lắm à. Khoái lắm. Giờ tôi sợ tôi chết không à. Chết không ai chơi. Chơi không vô đâu có ai chơi vô nữa hết. Thi thơ này kia kia là không ai chơi vô đâu. Trong nhà ảnh không ai chơi vô hết. Ông dài nó tôi để ra mà không bao giờ nó nói nó nghe. Bây giờ nó không nghe nữa. Nó nghe thầy thôi. Làm sao làm.
Anh yêu con cũng có chơi chung nữa.
Không chơi chung, có gì trình độ thấp quá.
Không có trình độ thấp mà, tức kỳ quá. Chị sẽ chịu,
sẽ chịu ba trình độ thấp á. Vì nói chuyện nó không có dính, nó không mở trí, kẹt cái đồng không mở trí. Anh đi cả ngày dồn về tôi cặp rồi hỏi hai ba câu tôi nói em mở trí. Còn đằng kia nói nó không ra, lòng vòng không ra. Chơi cái này vui lắm. Nên hồi trước tôi cũng vậy, nghĩ thiệt hay, biết cái này thiệt hay, mau mau đi xuống từ ngồi đầu bạn nói, không mấy bạn nói rất hay nhưng mà nó vậy, chà không công, có một cái nào mà mình bằng quá trời, kỳ cục lạ thường, cũng như cái người này cũng vậy, có cái nào bằng?
Thôi là sướng mà, thầy thấy con ổng
nghe anh này cũng vậy, nhiều khi nghĩ rất hay. Anh tới anh muốn đề nghị tôi cái gì, quất tôi nói đại, anh thịt không nói. Anh biết trong này, nhưng mà không nói được, tôi nói trước. Bây giờ tôi mới nói anh biết. Ở Việt Nam một ngày, tại sao? Sớm mơ tới rồi chiều tới anh nghĩ gì, anh có cái chuyện trong đó rồi. Đỡ rồi tôi nói nghe, anh làm thịt, nói trước không cho anh nói mà. Sớm mơ không tới rồi chiều không tới. Nghe không? Anh vừa đi vừa nghĩ, tôi biết mà. Anh nói cả ngày tới cái lục đục nhà tôi vào.
Ông nói ông chích ông là sặc lô vô gì, ông nói xui nói mà sặc lô tám thấy cười ra nước mắt
sặc lô vô gì
tám cười ra nước
mắt tám nói mới đây nè
đặt cái sặc lô vô
gì như thưa thầy hồi 1973 1973-1974 đó, thầy có nhà ông Trương Minh Huân đó, gửi cho con cuộn băng đầu tiên trong đời con của thầy đó. Lần đầu tiên con nghe được âm thanh của thầy, cái cuộn băng thầy cho đó. Tự nhiên nó cũng kích thích. Con nói thầy làm một bài này mình phải làm 7 bài. Muốn 7 bài phải chiết làm 7 đoạn. Thì con mới làm gửi về rồi. Mà nó có một cái sức mạnh nó không cho hay là... không cho ăn cho nghỉ phải làm cho được 7 bài rồi về
đi cầu cũng nghĩ ra chuyện đó rút lên không chịu thua dẫn dắt là vậy đó.
Cái sự huyền diệu đó con nói cái bằng đầu tiên mà con nhận được của thầy là Huân đưa ngày hôm nay cũng trong sự huyền diệu. Hôm nay ngồi đây có thầy Đông Văn Đạo vẫn luôn ngồi đây là chứ còn cái năm 74 con qua con ngồi
anh là cũng thiện nhân đó. Nhưng mà anh không có tu, không có nói gì hết, tâm ta thiện ta tu từ lâu mấy người không có thấy tu từ lâu
con biết
không biết cái gì hết, thấy ngu trần thấy những biết gì đạo gì hết, tâm tu từ lâu, tâm tu từ lâu. Mấy người thường, mấy người đạo rồi này kia coi mấy người này, nó coi mấy người này là gì, không biết gì hết. Mới tâm được cái tự lập. Nhiều người cứ miệng léo, méo, tâm nó xẹo.
Thầy đó nghe anh Thắng nói chuyện thấy quan đường đó, không tin.
Bây giờ con không tin nữa. Nếu tin thì mình giới hạn rồi, làm sao mình tin? Tin thì mình ý lại, không tin. Tin là khả năng luôn. Hồi đó tôi thấy Khổng Tử sợ, hay là được. Tôi viết ra những văn tự mà dạy người ta, quá hay. Để trên đầu, coi sách Khổng Tử. Sau tôi tương thời gian Khổng Tử còn thấp hơn mình, dám nói trong tâm vì nó chưa biết đạo, ai dám nói còn nói đó. Ban đầu thấy cái cha sợ kính nể, thấy chứ tu thấy mẹ
nhưng mà tôn thời gian cũng có gì chứ như mình chưa bằng nó cũng không sao. Thắng tú đạt dũng cũng vậy thôi, rồi tới Ngọc Hoàng cũng vậy thôi, trở về với sự ổn định sẵn có của mình, sung sướng vô cùng. Thì mấy ông nó đạt như thế đó. Cho nên người thường tu chưa đạt cái trình độ không dùng cái câu tôi nói được bị đọa, còn tôi nói được thường, tôi dám chữ Ngọc Hoàng tôi được thường. Mấy người chữ Ngọc Hoàng thôn thức ngu được phạt, phạt á, ngay giờ. Còn tôi cái nào tôi dám chữ Ngọc Hoàng tôi đã đồng ý. Nên anh lên lên bàn thờ mà anh phá một cái bàn thờ rồi tôi không bao giờ ngủ được. Còn tôi dẹp hết cả bàn thờ rồi ngủ tự nhiên. Hiểu. Có gì đâu. Mà không có trình độ dám làm. Còn khỏi Việt Nam ai dám phá bùa. Mỗi thứ bảy cũng như bùa cho hội anh em dạy hết. Mà không có làm phép, không có niệm chú gì. Lẹ hả? Vậy đó. Mà có tuần nào không có. Từ ngày giải phóng rồi nó ở trong cái phòng chăm cứu cũng ngày ngày nào cũng có giải bùa hết. Thức giác rồi. Dạ. Nếu mà tôi mít lầm á, thì mới làm biết bao nhiêu ông sư tổ bóp cổ chết rồi. Nhưng không bao giờ mình xin phép đàng hoàng mà người phạm như thế. Nha, tôi nắm cái vậy là tôi đã xin phép sư tổ rồi. Trong ngày trước này nó không biết kính trọng, bây giờ nó tu để sửa tâm sửa tánh, xin hoàng cái này lại. Chấp nhận liền. Người phạm đâu có thấy. Thấy tôi chỉ nắm, thấy tôi cũng như mình làm tàn. Nếu tôi làm tàn chết á, mạnh lắm chứ phải tầm thường á. Làm tàn nó hại mình chết á. Bùa mà bùa xiêm Thái Lan dữ lắm. Xin phép lễ độ thằng phàm đâu có thấy. Nhiều chỗ bắt chước là chú Ngọc tôi trước. Anh à, nặng quá, làm nặng cho này quá. Đưa ta tôi tăng lăng tăng mấy đứa mày như vậy hết, mấy con cái thì chịu không nổi, cũng phải đưa qua tôi à. Đưa tôi rồi tôi cũng giao cho y, y là tay thứ gì, tôi là tay thứ nhất, nhưng y muốn làm thứ nhất luôn làm được. À, tôi phải nhắm mắt hồi rồi tôi đưa y qua thân được hết nắng đó. Đặt sẽ đặt đi xuống trong liền hồi chú ngầu chuyên môn liền bùa không. Mà y tự nắm đi là không được. Nó lễ phép lễ độ dữ lắm. Mấy ông tổ đâu phải tầm thường, người ta cũng là một vị mà mình làm đúng lắm. Trời thân phải cách nhẹ. Mấy ông mới chịu. Người không hiểu nói bài mà bắt chước tôi làm vậy bị bị cái gì nó cũng có cái đầu, con rắn phải có đầu, một cái tổ chức cũng có một tổ chủ nhân, mình phải lội đổ không có sắp xếp mang tội.
Khó lắm. Bên trên đâu phải nói giỡn. Không có trình độ đâu có rước. Mà anh phải có cái ngọc chỉ, ngọc đế cho phép làm cái đó. Mới được nắm cái đó. Lesse Passe Chạc Ma Năng mới được vô đó. Bùa phép dữ lắm, nó phải trọng thức. Không có cái đó, cái dấu đó in lên ngực, vô cái thứ rồi. Thổi cái dân luôn. Dữ lắm. Nên ở chợ lớn có cái chỗ mà làm bùa lỗ ban phòng thờ ý kiến đó. Bước vô cái hai cái đèn chọc bước sang đứng nghiêm trang một chút đi hết. Cháy để nó cháy chút nữa nó cháy, đừng có bấm nó chút để nó cháy. Chưa đủ đổi cái pin mới, mua cái pin mới. Pin cũ nó cháy chậm.
Thầy thì tại vì là đường lối tu theo vô vi thầy cao hơn là như là những bên người ta tu theo võ Phật như là như theo quyền phép.
Nó có một cái phương pháp kìa, chậm với mau mà thôi. Cái ông thông minh á, ông dòm tắt thì ông đi thi đầu à, thấy không? Ông biết. Còn cái ông thiếu thông minh á, cứ nhai cái này pha cái này rồi nó rớt xuống, cứ lên lên xuống xuống ngoài, thấy không? Vô vi là đi tắt, thấy không? Mình chịu đi tắt mà mình đạt được cái thông minh đó thì mình quá rồi. Mà đi tắt tới nơi rồi á, mình mới được, mình được đọc chỉ được này được mà mình mới dám làm được. Về trên chứng minh mình mới dám làm được. Nó có làm ẩu được. Nó làm ẩu.
Thế thầy nghi lễ bên vô vi nó khác nghi lễ bên phái thanh hơn. Nghi lễ bên vô vi,
nghi lễ bên vô vi nó khó khăn hơn. Thấy không có gì mà khó khăn. Nếu không thanh nhẹ người ta không có nhận lễ mình. Còn bên kia nó không cầu xin được, nó làm trượt cầu xin, nhưng mà phạm vi nó còn chút. Còn bên vô vi phạm vi rộng, trong nháy mắt xong không được.
Nó phải trình độ liên quan,
trình độ liên quan cho nên phải tu thiền, đạt dũng thanh tịnh là dũng. Cho nên chưa tới trình độ đừng làm ẩu. Ha ha, làm ẩu có ngày nó đẩy xuống hô ạ. Dữ lắm. Cũng như đánh con quỷ, ông thầy pháp đánh con quỷ mà tôi ngồi ở đây, con quỷ không dám chạy ngàn. Này, quỷ á, ông Nhung Tư không làm thầy pháp đứng trước mặt vậy. Tôi bắt phải đứng, tôi bắt tôi đứng đó án ngữ, không bao giờ nó dám chạy qua. Còn đó, ông Tư không làm gì làm. Tôi đứng ra tôi ăn rồi. Nhập. Cho nên ông Tư nhiều khi nói, giỏi nhập đi. Giỏi nhập bằng, bằng lửa nó, nhập đi. Mà giỏi mà nhập ổng đi. Cho phép. Thắp nhang cho mày nhập. Con quỷ.
Thầy bên trên có quỷ không?
Có chứ. Cửa trời có. Có chứ.
Quỷ là loại điểm nặng là điểm
nặng được lên cái đó. Nó cũng thông minh. Lấy tia sáng lợi dụng tia sáng mặt trời. Nó cũng làm Phật giả qua âm giả.
Trình độ điểm quang không có.
Trình độ nó có. Nó có tới đó. Điểm quang nó từ mặt trời xuống thôi. Còn quá mặt trời đi lên được. Mà qua mặt trời thì nó lộn ra lộn chưa.
Thầy ma quỷ nó biết nói chuyện nào
chưa? Thì nó mượn cái tia sáng của mặt trời. Nó có cái đạo mặt trời đó.
Cái tia sáng của mặt trời nó có cái mệnh lực của mình đó.
Có nha. Nó là nó phân đạo. Nó mượn nó nói. Quánh nó ra rồi mới biết mấy thầy pháp nhiều thằng đánh dân
cái gì phân biệt, cái phân biệt giữa cái đạo mà do tia sáng mặt trời,
cho nên cái tia sáng mặt trời là nó nói chuyện cặp cái ngực mình nặng. Còn cái bên siêu mặt trời, đây là mặt trời, đây là mặt trời. Nói ra, đây mình, chỗ này không có nặng, nó làm cho mình mở thanh nhẹ. Đạo này nó cầm. Còn cái đạo mà nói, cái chỗ này nó nặng. Nói đó. Cái sao thì phải có điện độ liên quan mới nhận. Người thường thì chỉ như vậy nên ta thấy. Vô tôi gặp ông đó sao nặng được. Ông hay hơn tôi nhưng mà cái trình độ đó không phải cao. Cháu gặp ông kia thì thanh nhẹ cỡ mở, sáng suốt, vui tươi thôi. Thế ra là ông siêu, siêu phạt.
Người thường mà tu theo vô vi mà nói chuyện mà còn giới hạn đó là cũng bị giới hạn với mặt trời.
Thì cái đó là trình độ chưa tới. Cho nên vô vi không có giới hạn đâu. Nó câu của người ta lúc nào cũng tròn, không dư không thiếu. À, còn nói mà kêu như là mê tín nịnh bợ cái pháp không được. Nó đâm méo.
Nó pháp với cái sân nó cũng là bị giới hạn, nó
nặng. Nó nói pháp trong xây dựng thì nó tiến được vô cùng. Còn dùng chỉ thị là giới hạn. Chỉ thị nó ở giới hạn cho nên những người chỉ thị á nó luyện cái đơn điện quả tâm. Cho nên khi mà gặp ông sư, đối phương rung động tâm hồn, sợ lắm. Mắt nó đỏ ao, chồm cái là đối phương sợ, đệ tử phải sợ. Nói gì phải nghe. Nhưng mà giới trình độ cao người ta không bao giờ người ta nghe. Che cái đèn, che cái đèn ra.
Cái tay che flash kìa.
Rõ, rõ. Đi qua vô cùng. Đi qua vô cùng. Cửa này mình nóng quá. Mở cửa.
Trước cái ông sư đè mà thầy đang cây cô đưa lại cho thầy hỏi con tại sao mình lại ngồi trong bóng tối mà lại ngồi nửa đêm và cũng là toàn những cái giờ về đêm mà không, thì ông nói theo như ông biết ấy, thì như vậy mà xuất điểm ra thì mình đi cái phía mà bóng của trái đất khuất bóng thì ở đây trong bóng tối thì ông nói như vậy đó.
Rồi cách nghe sao? Các nghe nha.
Con thực nghĩa giống là tại vì ông lý luận theo như thế vật chất thì thế máy bay cất cánh thì nửa đêm mà cất cánh bay ra khỏi trái đất thì đi trong cái côn đô của cái bóng của trái đất thì nó che khuất cánh mặt trời. Nhưng mà về phương diện điển quang mà nói đó, tức là về energy spiritual đó, là tụi tôi ngồi nửa đêm quay mặt về phương nam á, cái điển rồi nó vuốt từ xương sống này nó đi ra thì nó phải quay phương nam vậy nè, nó chạy về tới tây bắc rồi. Thành ra lý luận như ông thì ví dụ như mà đằng NASA đang bây giờ có xài, bởi vì là như bắn hỏa tiễn, muốn bắn lên cung trăng không ai nhắm ngay mặt trăng bắn, nhưng mà người ta phải biết tính toán rồi nó quay mấy vòng xung quanh trái đất rồi nó mới chuyển vào tới mặt trăng. Nó còn quay mấy vòng nó vô trong mặt trăng. Cái hồn người ta như vậy. Mình muốn tu đây mà về tụi tôi tu đây tu về Phật Pháp á, thì đi về Tây Phương Phật á, là ở Tây Bắc là 135 độ đối với Phương Nam. Thành ra cho nên
muốn có nghĩa ông phải hiểu cái kinh dịch của mình, của người Phật Trung Hoa, cái triết lý A Đồ. Lúc đó ông mới hiểu rằng là cái thần là thuộc về minh triết, mà thần là thuộc về phương bắc nửa đêm, mà đồng gốc của kinh mạch. Thì muốn mở kinh mạch phải ngồi cái hướng nào mà cái gốc của kinh mạch mà cái thần nó thuộc về phương bắc, phía trước mặt giữa trung tâm nhân bày nó thuộc về phương nam. Thì lúc đó mình ngồi như vậy đó, mình luyện nửa đêm cái giờ đó, đó mình mới tẩy cái hồn đi. Cái hồn ngồi như vậy bị nó hút thì sao sống nó đi. Thì khi mà mình quay mặt về cái phương nam đó, thì lúc đó đó thì mình mới đi được về Tây Phương Phật. Nhưng mà khi con giảng cho ổng như vậy đó thì con cũng chỉ nương theo cái mà con đọc về quẻ Phục Hy và Băng Vương. Thì theo Phục Hy và Băng Vương đó, thì hai cái bắt quái đó mà chồng lên nhau đó, thì khi mình quay mặt về phương nam thì phương nam thuộc về cung ly, mà cung ly thuộc về cung càn của Phục Hy. Nhưng mà cùng lúc ngay cái lúc mình ngồi như vậy đó thì bên tây bắc đó, thì là cung cấn, cung càn, bộ đầu là thuộc về trời. Nhưng mà tự cho con thì con lại không hiểu một điều nữa. Thí dụ như những người ở Australia, điều đó là con với ông Trần Đại Từ thắc mắc. Con biết rằng ông Trần Đại Từ có kính thưa để thầy giảng chưa, là những người ở về phía ông Phật Thích này kia, hay là phía Australia này kia đó, thì ban đêm con tu theo như mà sự tính mà cái hồn mà nó vuốt ở xương sống lên đó, thì vì trái đất nó cũng quay cũng chiều à. Đó. Thì khi đó phải quay về phương Bắc mới là về Tây Bắc được. Chứ mà người Australia hay là Nam Cực đó mà ngồi luyện đạo Phật Pháp Lý Vô Vi mà quay mặt về phương Nam nữa thì không về Tây Bắc. Đó là lý luận của ông Trần Đại Từ như vậy đó.
Bởi vì điển quang phải lý luận về điển hình. Muốn xài điển quang phải lý luận về điển hình. Mà cực tối nó đi tới cực sáng. Lúc đó mới vững tiến. Thấy không? Còn luân về cái quả địa cầu, luân về kinh dịch thì nó có đông tây nam bắc, nhưng mà giới hạn. Còn tu về vô vi, vô giới hạn thì vô cùng tối đi tới vô cùng sáng. Cái đó không có luân trong quả địa cầu. Siêu phật. À, cho nên chúng tôi phải ở trong bóng tối để đạt tới cái sáng thì chúng tôi vững sáng hơn. Còn các ông đi luận cái nào, ông bị giới hạn. Thì ông nói đi tới phương Bắc, phương Tây, nhưng không bao giờ ông đi tới được. Còn sự vô cùng của tôi vượt ra khỏi, thì vô cùng tôi sẽ đạt được. Thấy không? Bởi vì nó thuộc về siêu phàm, thuộc về vô hình. Không thể giới hạn và chỉ đông tây nam bắc trong cái thể xác. Quế dịch là chỉ xài thể xác thôi. Để ngũ hành thôi. Cái này siêu. Siêu sức hút cái hồng trần, không còn sức hút cái hồng trần, không còn luận ngũ hành nữa. Nha, cho nên ta nói thiền giác siêu âm nó phải đi lên trên khác hơn. Thấy không? Thành ra cực tối nó đi tới cực sáng, đâu còn cái chuyện quá địa cầu trên nữa, cái chuyện trên quá địa cầu và ngoài quá địa cầu.
Thế nhưng mà vì khởi điểm mình cũng phải hướng về phương nam.
Phương nam khởi điểm, nhưng mà cái sự tập trung của mình là trung ương, hướng thẳng về trung ương càn khôn vũ trụ. Thấy không? Thì cái sức dũng vô cùng và mạnh tiến vô cùng, không có gì cản trở được. Đó.
Thưa thầy, nói thí dụ như bây giờ con trả lời một người nào hỏi như vậy, thì họ nói nếu bây giờ đã biết như vậy rồi thì bây giờ ban đêm, miễn là họ ngồi trong bóng tối được rồi, có cần phải quay về phương nam nữa không?
Không phải quay về phương nam. Quay về phương nam bởi vì cái hướng nam ở bất cứ góc trời nào, cái chỗ đó là nó giúp cái phần yếu hèn nó phát sinh quả, quả với quả tương thông. Bởi vì chợ trong lúc mình còn yếu thôi, sau này mạnh rồi phương nào cũng ngồi được hết. Chợ chỉ người mới tu thôi, mà tu đầy đủ lực lượng rồi phương nào nó cũng ngồi được. Sao giúp cho người yếu mà phải mượn trớn đi thì nghĩa là bên Úc Châu cũng có trong tay Nam Bắc. Sao nó có cái trật tự của nó, tiến thẳng vào trong trật tự rồi qua khỏi thôi, chỗ nào mình cũng đi được. Mượn cái trớn, mượn cái lắm thôi.
Bà con nói con không biết đúng không, nhưng mà con chỉ biết rằng người hành giả đó đây lại chịu thiệt,
chấp nhận
chấp nhận. Con nói như thế này, vì chúng ta đi vào trong không gian và thời gian để học hỏi tiến hóa, mang một cái bản thể, thì cho nên mình đứng trong không gian và thời gian mà tu theo pháp lý vô vi này, để một ngày kia ra khỏi không gian và thời gian, trở về nguồn cội không không gian không thời gian, thì cái khởi điểm là phải lưu ý hai vấn đề đó là không gian và thời gian. Thì không gian quay mặt về phương nam, đó lưu ý cái điểm mình ở trong không gian. Ngồi nửa đêm lưu ý cái điểm chúng ta ở trong thời gian. Thì phải đi từ trong không gian và thời gian mới ra khỏi không gian và thời gian. Tự nhiên người kia nghe họ chấp nhận. Họ thấy rằng như vậy đường lối này nó có khoa học mà nó đi có khởi điểm đàng hoàng, chứ không phải biểu tạc quay mặt vô vách.
Cái đó cũng được, cái đó cách nghĩ vậy.
Tại vì mấy người đó là người Pháp mà không biết.
Okay. Nói vậy họ rành thôi.
Còn cái
còn cách nghĩa mà cái tối đi tới cái sáng, phải cách nghĩa cái chiều, nó khác. Mình dẫn qua cái kia nó kẹt, sau này nó cho nên tới đó nó cứ tìm Đông Nam Bắc ra đi không, không đi lên.
Tại vì cái ông Jinbe này đó, thì ông là hồi
vô dự khoa. Biến là ông bị lẫn quẩn rồi. Ông làm gì cũng lẫn quẩn, mình không cho ông lẫn quẩn. Ông muốn luật về cái này, chúng tôi vô việc thì siêu phạm. Không còn không gian, không còn thời gian, không còn phương hướng. Tích chỉ.
Ông con có nói với ông là ông luyện về hóa tâm buổi nó không qua được trụ hóa đúng sao? Và ông nói con là đó là cái lý của con nói thôi. Còn theo lý của ông là Ấn Độ cũng đều nói là hóa tâm buổi đều lên tới đỉnh đầu được hết.
Ông kêu ông làm thử trong thời gian ông tới hồi nóng tới đi học.
Nhưng mà khi ông hỏi con tại sao hóa tâm buổi lại không lên đỉnh đầu thì con chỉ cất nghĩa rằng là cái đỉnh đầu là nơi thanh nhẹ nhất, hóa tâm mũi nó nặng, cái nặng không lên tới chỗ nhà được. Nhưng mà tới đó rồi cũng kẹp không con được thành công trên thành phố.
Bởi vì cái hóa tâm mũi nó không lên đỉnh đầu, nhưng mà lên đỉnh đầu nó chỉ trụ hóa nó để không chế đối phương thôi, mà sức mạnh và cái oai hùng của nó để đối diện với người phàm mà thôi. Thấy không? Cho nên cái chuyện không cần thiết đối với người vô vi là hòa bình, siêu phạm, dẫn tiến thẳng với thượng đế, không dùng sự quan nhiên trước mặt đến đâu có thượng đế nào hết. Sao người phàm ăn hết người thôi, thượng đế đâu xuống thế gian hết người. Vì đó chúng tôi mới tới cái cõi thiền xây dựng thanh nhẹ. Còn cái đằng kia tự bảo vệ, cái đó là tham sống sợ chết, chống đối đối phương. Còn chúng tôi hòa cảm dẫn giải từ bi, nó hiểu được.
Cho nên mấy người mà tu theo hòa thì quá mấy người
cũng buồn để học thầm đá lên đến bậc thần đó. Nó dùng quả tâm mũi, không có quả tâm mũi nó dồn thằng kia đâu có sợ, nằm quấn cái trang gian này. Bên Thái Lan có
cái thời gian cho con tin về cái này. Có rồng mới có sinh sống, nếu không có rồng không có sinh sống.
Rồng là làm việc trong phạm vi vũ trụ. Không? Xương sống là vũ trụ, rồng chỉ đi trong giới vũ trụ, đi trong đất vật của vũ trụ, đây làm mưa làm gió,
có qua nhâm mặt,
hả?
Có qua nhâm mặt,
không có qua nhâm được, nó chỉ đất không, lên trên, phải lên trên mới thấy nó. Nếu đất á, thì ở đây mình vừa thấy không?
À, nếu mà nhâm thì mình thấy,
nhâm mình thấy, còn đất phải qua cái đằng sau. Làm việc.
Nhưng mà con rồng đó nó có một màu sắc nhất định,
nó tùy theo cái người tu của nó, nhưng mà không, nó là màu xanh nhiều hơn, xanh nhiều riêng,
về.
Nhưng mà bản chất của nó là con rồng hay nó phải là từ con thâm xà nó biến qua, hay nó từ bản chất nó là
bản chất nó là con rắn. Tu nó mới biến thành con rồng. Cho nên con người không tu đọc lắm, đọc dặn nó đọc tính chìm sâu mà tôi thông cái đó rồi. Nhiều người quên phía sau lưng, bây giờ mình tìm phía sau lưng mình thấy nhẹ hơn.
Thầy, có phải do cái phía nó phản ảnh mà mình thắp lung chứng minh mà mình lại thấy, mình thấy cái sau lưng không?
Không phải cái phía phản ảnh. Vì hư cảnh thái thông thì phản ảnh trở lại mới thấy sau lưng. Hư cảnh thông trước thì sau lưng mới thấy. Tè lưng hư cảnh thấy là gì?
Để giảng được cho con cái chữ con hiểu rõ cái chữ tề luân hư cảnh.
Tề luân hư cảnh chặt chặt của tứ hải. Tứ hải phi gia, tề luân là chặt tự của tứ hải. Khai minh ra mới biết được thiệt chứ. Và trước mình đặt tội gì trong đó chúng ta làm gì nằm giấc mộng cũng thay đổi. Tề luân hư cảnh, ta cũng copy để đó, hồ sơ để đó. Nhìn thấy sao?
Này vậy thì không cái tề luân hư cảnh này mới thấy được
tiền. Tự nhiên
giai đoạn lâu lắm rồi, đêm nào cũng nằm trên đó
rồi. Nhiều chuyện lắm, nhiều chuyện. Hồi đến ngày nay làm con người sức đóng mà.
Cái cảnh giả rồi tới hồi tới cảnh thiệt rồi mới thấy được tiền kiếp thiệt.
Thấy cảnh nhiều lắm, nằm thấy nhiều lắm. Mà đêm nào cũng thấy, mà nhắm mắt là thấy.
Con kính thưa thầy, đó là hôm qua. Hôm qua mình tìm với thầy đó rồi. Các bạn cũng còn nói chuyện với chị Vương, nói chuyện về rồng người ta Trung Hoa vẽ nó khác là nhìn. Thì mới nói chuyện với chị Vương, nói rồng của vua Tàu thì 5 móng, còn của quan 4 móng, còn Nhật Bổn vẽ 3 móng. Đó. Sẵn nói đó rồi con cũng nói với Vương, móng chân con rồng xanh mây. Nói chuyện gì thôi rồi sẵn nói thầy, có rồng thì có sinh sống.
Rồng phải đi đôi với cọp cái này. Rồng phải đi đôi với cọp.
Không, khác. Rồng nó dẫn thủy. Cọp nó dưỡng quả. Cọp nóng tánh hơn rồng.
Thành cái nền văn minh Trung Hoa đó. Ngày nay tài liệu rất là cao siêu, quý báu.
Nó không phải có Trung Hoa, có nhân loại. Nói Trung Hoa binh nhân loại. Nhân loại tất cả đang nằm trong cái bụng một trời, đứa ở góc này, đứa ở góc kia. Trung ổng hết. Phần Trung Hoa, Trung Hoa, Việt Nam, Tây rồi. Mà hôn không? Chủ đích của nó là phần hồn, xây dựng phần hồn.
Thầy làm sao mình biết được mình gần hay không hết thầy luôn được thấy?
Thì mình sẽ thấy cái thế này, thấy khi mà thấy hết cái này rồi lại bắt đầu thấy cái này.
Thấy gì
khác?
Bộ đầu là thấy gì mới non.
À, rồi sau này mình sử dụng cái tề luôn như thế này. À, để giao qua tụi mới nhập đảng. Ăn vô thì phải lo cho nó, à, vậy nó tu cách nào, xuống cái tuần tiểu cái coi, thật tử, nó theo nói không? Thâu nó vô thì phải giáo dục, mà giáo dục coi nó tiếp thu không?
Thầy cần nó phải đưa nó về giới nào, còn phải chịu trách nhiệm đưa nó về giới nào?
Tiểu cao trần nó thì bảo vệ thôi, cũng như hai ông thánh. Lúc kinh mà, thánh có nói đó.
Lúc mà cái hồn trở về thì đem mấy ông đó gì đâu.
Không có cái hồn trở về bên trên đó ha. Trở về bên trên thì cũng phải đem theo. Rồi lần lần cái phần nào nhẹ thì cho nó nhập. Nhập theo cái vía đó. À tụng theo cái vía rồi đắp sau lưng thôi.
Phần yếu thì để lại.
Nhập vô sau lưng đây, sau lưng ở đây, vô đây cái thành không một. Hết rồi, hết thằng ông, hết thằng bà là không một.
Phải đem hết đủ 12 người.
Cái thứ thầy khi mà cái vía nó đắp đều trong sau lưng cái hồn khi thầy trở về dưới này thì cũng mới chia trở lại là vẫn một.
Chia trở lại, nếu mà đã đằng này tôi đã mượn cái vía này, không cần xuống gì. Chiếu thôi.
Thầy cái hiệp tích đó này. Cái hiệp tích đó nè. Nằm ngay thì là linh đài thôi.
Khi là chỗ cái
số 10 đúc mặt.
Rõ không? À, nó có dấu này, dấu này là cái đèn. Phản ảnh. Phản ảnh của đèn. À, cái này hào quang. Mẹ chỉ nói chui ra hào quang của ổng là cục.
Hào quang rõ ràng.
Không phải không cho con chăm nhận.
Con hãy đầu nó.
Việt Ni này, Việt Ni, Việt Ni.
Bên kia cái bóng này tập ở bên kia, trên hậu quan, còn bên hai người đằng kia.
Không thế nào cái máy này chụp nổi mà.
Tôi nói ông ấy chụp sao, tôi nói tại vì nó không có ơi, tôi lấy không có lấy
cái áo từ trên đem xuống này không, ở đây chụp được. Ông Tư nhiều khi ông này bằng bằng áo mão rồi đàng hoàng đó, cái đi không có kỹ này, cái này nó chậm quá.
Có
chụp được
không
gấp đi.
Bọn nó tay ra đứng đứng tay.
Tay,
con tay
vẫn như thế
vậy.
Mày về tâm với quệ nhãn khác nhau chứ nào.
Quệ nhãn thì thấy mắt thứ ba, quệ tâm là ngay chỗ này.
Ra để dùng cái gì?
Cũng vậy, cũng như thấy,
cũng như thấy.
Quệ nhãn ta làm gì là thấy.
Còn quệ can,
quệ can là khác. Quệ can mở con người không bao giờ nóng.